Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 10 Vâng lời Chúa. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Câu ca dao Việt Nam rất quen thuộc này được ông bà ta lưu truyền từ thuở xa xưa khi chưa có cách nào khác để bảo quản cá hữu hiệu bằng cách ướp muối. Lời nói ví von đó đã được dùng để dạy về đạo đức trong gia đình. Con cái phải vâng lời cha mẹ. Vì là đạo đức của con người nên lời dạy trên cũng chưa phải là tuyệt đối, bởi vì trong khi nhiều bậc cha mẹ đem hết tâm tư nguyện vọng và trái tim yêu thương của mình để dành cho con cái những lời dạy khuyên ân cần tốt nhất mà mình có thể có được, thì cũng vẫn có nhiều cha mẹ thiếu đạo đức, dạy con đi theo những con đường sai trật. Dù cha mẹ bất toàn như vậy, đạo đức con người vẫn dạy dỗ con cái bày tỏ lòng hiếu thảo bằng sự vâng lời. Huống chi là đối với Cha Thiên Thượng, Ngài chính là đấng toàn hảo, đầy quyền năng cao cả, thì sự vâng lời của con cái Chúa đối với Ngài còn đóng một vai trò thiết yếu biết là dường nào. Cơ đốc nhân là người được Chúa cứu chuộc. Tình yêu của Ngài chẳng những đã đem chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi, mà còn giúp chúng ta phục hồi địa vị, cho chúng ta được làm con cái của Ngài. Vì vậy, trách nhiệm của cơ đốc nhân là phải vâng lời Cha Thiên Thượng của mình, là Đức Chúa Trời, là đấng cứu chuộc, toàn năng, khôn ngoan vô đối, đấng hoàn toàn xứng đáng cho chúng ta vâng theo lời Ngài. Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện cất nhà trên đá và cất nhà trên cát để dạy về sự vâng lời Chúa, tức là nghe lời Chúa và làm theo. Trong Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 24 đến câu 27. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Sau khi giảng cho môn đồ và đoàn dân ngưỡng mộ đi theo Chúa một bài giảng dài mà chúng ta vẫn thường gọi là bài giảng trên núi, vì địa điểm Chúa giảng là ở ngoài trời và là một trong những ngọn đồi nào đó quanh vùng đồng bằng phía tây bắc hồ Galilee. Chúa Giêsu kể câu chuyện trên như một lời kết cho bài giảng. Câu chuyện cho biết một tin vui, một phương cách để có thể đến được nước thiên đàng vinh hiển đời đời mà chỉ có những người khôn ngoan mới biết đặt lòng tin, nghe và làm theo lời Chúa dạy để được hưởng điều phước hạnh đó. Chúng ta thử tìm hiểu xem vì sao sự vâng lời Chúa lại là một quyết định khôn ngoan sáng suốt như thế. Trước hết, Chúa kể về một người khôn ngoan. Đó là người nghe và làm theo lời Chúa dạy, và Ngài ví người đó như là người cất nhà mình trên đá. Nền móng là thành phần khuất của ngôi nhà, không ai nhìn thấy, nhưng lại là thành phần rất quan trọng. Độ bền vững của ngôi nhà tùy thuộc vào cách người ta đặt căn nhà ấy trên một nền móng đủ sức chịu lực hay không. Muốn có một nền móng vững chắc, người ta cần phải đào thật là sâu, cho đến tận lớp đá vững bền bên dưới. Phải dùng đến những khối đá tảng cứng rắn, đặt xuống hố móng sâu, làm điểm tựa vững vàng cho căn nhà. Có như vậy thì khi xảy ra mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, nhà sẽ không sập vì đã được xây trên nền rất vững bền. Cũng vậy, người khôn ngoan là người biết giá trị của lời Chúa, là lời chân lý và là lời còn đến đời đời, nên đã suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước, theo Giô-suê chương 1 câu 8. Tấm gương đã từng nghe và làm y theo lời Chúa dạy của ông tổ đức tin Abraham và gương của vị lãnh tụ vĩ đại của dân Israel là Môi-se đã minh chứng cho thấy thật là khôn ngoan sáng suốt, vì đó là phương cách duy nhất để có thể kinh nghiệm được điều mầu nhiệm, phước hạnh lạ lùng đến từ Đức Chúa Trời. Dẫu cho hành trình nghe và làm theo lời Chúa không phải là những bước đi dễ dàng, suôn sẻ, mà cũng có nhiều nỗi gian nan, chìm nổi bởi những cay đắng tình đời hay những ngọt ngào của biết bao cám dỗ từ thế gian tâm tối, chẳng khác nào mưa sa, nước chảy, gió lay xô động. Nhưng người có lời của Đức Chúa Trời và cẩn thận làm theo lời Ngài sẽ luôn trải nghiệm được lời hứa thành tín của Ngài. Như Châm Ngôn chương 3 câu 6 có chép: phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Hơn nữa, lời Chúa trong Ê-sai chương 55 câu 2 câu 3 cũng khuyên rằng: hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Trong đêm chờ đợi Chúa phục sinh tại bờ hồ Tiberias, sứ đồ Phi-e-rơ đã khởi xướng việc đi đánh cá và được các bạn ông ủng hộ. Họ đã đánh cá suốt đêm mà không có con nào, nhưng đến sáng, chỉ cần nghe và làm theo lời Chúa bảo thì ông đã kinh nghiệm được một mẻ cá lạ lùng, mầu nhiệm. Rõ ràng, sự vâng lời Chúa là bí quyết để quyền năng kỳ diệu của Ngài được thực thi trên đời sống của chúng ta. Chính Chúa Giê-xu cũng đã vâng lời Đức Chúa Cha, thậm chí vâng phục cho đến chết mới có thể hoàn thành được công cuộc cứu rỗi Ngài dành cho nhân loại. Như lời Chúa đã chép trong Hê-bơ-rơ chương 5 từ câu 8 đến câu 9 rằng: dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Cơ đốc nhân là người thường nghe lời Chúa, nhưng điều quan trọng là nghe và làm theo, tức là bằng lòng tin cậy vào sự chết thay của Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa làm chủ cuộc đời mình, yêu mến và vâng giữ lời dạy của Chúa. Nghĩa là phải từ bỏ những ham mê của xác thịt, biết nói không với điều ác, tập tành nếp sống yêu thương tha thứ cho người lân cận như Chúa đã yêu và tha thứ cho mình. Người ấy sẽ được nên thánh bởi việc làm theo lời Chúa mỗi ngày, và chắc chắn sẽ đón nhận được sự thỏa lòng trong niềm hạnh phúc vô biên mà lời Chúa sẽ mang đến cho họ. Bởi vì Chúa đã phán: lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhân, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra và vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Theo Ê-sai chương 55, từ câu 11 đến câu 13. Sau khi nói về người khôn ngoan, tức là người nghe và làm theo lời Chúa, Chúa Giê-xu đưa ra hình ảnh người dại dột. Đó là người cũng nghe lời Chúa giống như người khôn ngoan, nhưng lại không làm theo, mà chỉ lấy nghe làm đủ. Chúa ví sánh người đó như là người cất nhà mình trên cát. Cất nhà trên cát, nghĩa là nhà không đào móng sâu để lập nền bền vững trên đá chắc chắn, mà chỉ xây trên bề mặt hời hợt của cát. Nhà cất trên cát không bị sập ngay, nhưng khi có mưa bão, lũ lụt xảy ra, cát trôi đi, thì ngôi nhà không còn điểm tựa, sẽ bị lún nứt, hư hỏng và bị sập. Có thể khi hai ngôi nhà mới xây xong đều có kiểu dáng giống nhau, đẹp đẽ như nhau, nhưng khi đối diện với hoàn cảnh như mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, thì mới biết nhà nào đã được xây trên đá, còn nhà nào chỉ cất trên cát. Cũng vậy, cùng đi nhà thờ, ai cũng nghe giảng lời Chúa, ai cũng có kinh thánh trên tay giống nhau, thật khó mà phân biệt được ai là người biết cẩn thận làm theo, ai là người chỉ lấy nghe làm đủ. Dù vậy, có thời điểm trong cuộc sống, khi mà cả hai phải đối diện với bão táp, mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, vì điều này chắc chắn xảy ra, không miễn trừ một ai cả. Chỉ khi đó mới thấy rõ rằng người nào thật lòng kính yêu Chúa, chịu khó lắng nghe và cẩn thận vâng theo lời Chúa dạy, mới có thể thắng hơn mọi sự tấn công của các thế lực bóng tối đời này. Người ấy sẽ không nản lòng, bỏ cuộc khi phải đối diện với những sự thật không như lòng mình mong muốn. Chẳng hạn như đã cầu nguyện quá lâu mà dường như Chúa chẳng đoái hoài, hoặc là bệnh tật triền miên, hoặc kinh tế không được dễ dàng, hay thậm chí bị bắt bớ, hoạn nạn, khốn cùng. Ngược lại, người dại cất nhà mình trên cát được ví như người nghe lời Chúa mà không làm theo, hay là người nói mình tin Chúa mà thật ra chỉ đặt niềm tin mình nơi những giá trị tạm bợ của đời này như tiền bạc, danh vọng, địa vị hay con người. Bởi vì những điều này chỉ có giá trị tạm bợ, nên khi nó không còn nữa thì căn nhà thuộc linh của họ cũng sụp đổ theo. Đó chính là người dại dột vì đã nghe lời Chúa nhưng không vâng theo, mà lại sống theo ý riêng mà mình cho là phải. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi kết nối thông tin thật là quá dễ dàng, nhanh chóng. Nhiều cánh cửa luôn mở rộng chào đón chúng ta, nhưng cũng thật nhiều thú vui cạm bẫy, đầy cám dỗ nguy hiểm, lôi cuốn chúng ta trong cuộc sống, khiến chúng ta dễ nhìn lầm giá trị đích thực của nó và bước xa dần Chúa mà không cảnh giác được. Bài học cho chúng ta thấy, chỉ có mối liên kết thiết thân với Chúa và lời Chúa, quyết định sống vâng theo lời dạy của Chúa, mới có thể giúp chúng ta khôn ngoan phân biệt đâu là tiếng gọi của người chăn hiền lành để mau bước theo Ngài. Hãy giữ gìn kỷ luật thuộc linh qua những thì giờ lắng nghe lời Chúa và cẩn thận làm theo. Đó là cách khôn ngoan nhất để có thể đứng vững vàng khi cơn bão tố của cuộc đời chợt ùa ập đến chúng ta, đúng vào lúc chúng ta không thể ngờ được. Xin Chúa cho chúng ta được Chúa gọi là người khôn ngoan vì biết đặt nền tảng cuộc đời mình trên Chúa và sống vâng lời Ngài một cách trọn vẹn.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con đưa đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn